Xin mời chúng ta cùng tiếp tục học lời của Chúa qua sách Đệ Nhị Luật, chương cuối chương 31, câu 19. Sách Đệ Nhị Luật, chương 31, câu 19. Chúng ta đã học qua ba bài ca, ba bài diễn văn của Môi-se, và chúng ta đang ở phần thứ ba, cuối phần thứ ba. Rồi sau đó là cái chết của Môi-se, là kết thúc cái phần Đệ Nhị Luật. Bài ca làm chứng. Bây giờ các ngươi hãy viết cho mình bài ca này. Các ngươi hãy dạy cho con cái Israel, hãy đặt vào miệng chúng để ta lấy bài ca ấy làm chứng cáo tội con cái Israel. Thật vậy, ta sẽ đưa nó vào đất ta đã thề hứa với cha ông nó. Đất tràn trề sữa và mật, nó sẽ được ăn, được no nê, sẽ béo mập, rồi sẽ hướng về các thần khác và phụng thờ chúng. Nó sẽ khinh thị ta và phá vỡ giao ước của ta. Khi nhiều tai họa, nhiều cơn ngặt nghèo xảy ra cho chúng, thì bài ca này sẽ làm chứng cáo tội nó, vì dòng dõi chúng sẽ không quên lặp lại bài ca này. Thật vậy, ta biết ý định nó đang mưu tính hôm nay, ngay cả trước khi ta đưa nó vào đất mà ta đã thề hứa. Hôm ấy, ông Môi-se đã viết bài ca này và dạy con cái Israel. Đức Chúa truyền lệnh cho ông Giô-suê, con Nun, người phán, mạnh bạo lên, can đảm lên. Chính người sẽ đưa con cái Israel vào đất mà ta đã thề hứa với chúng, và ta sẽ ở với người. Thì qua chương 32, chúng ta sẽ nghe cái bài ca của Môi-se nói về những việc chúc phúc, cũng như là những việc đau khổ họ sẽ gặp khi mà họ không có làm theo lệnh của Chúa, thì họ sẽ chỉ có gặp tai ương, bởi vì họ đã có một giao ước với Chúa. Chúa là Chúa của họ, và dân là dân riêng của Chúa, để Chúa bảo vệ họ. Nhưng mà khi họ không muốn nhận sự bảo vệ của Chúa nữa, thì Chúa vẫn tôn trọng cái tự do của con người. Thì chúng ta đọc tiếp để chúng ta thấy những cái phần cuối của bài ca này. Thì ở chương 32 chúng ta sẽ đọc. Ở đây chúng ta đọc tiếp để thấy về luật lệ hòm bia thì như thế nào. Thì trong hòm bia có cái gì? Khi ông Môi-se đã viết xong các lời của luật này vào một cuốn sách từ đầu chí cuối, thì ông truyền cho các thầy Lê-vi, những người chịu hòm bia giao ước của Đức Chúa, rằng hãy đem sách luật này đặt bên hòm bia giao ước của Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em. Ở đó sách ấy sẽ làm chứng cáo tội anh em. Đó là có cuốn sách luật đặt trong đó. Vì tôi biết anh em hay phản nghịch và cứng cổ. Hôm nay tôi còn sống với anh em mà anh em đã phản nghịch chống lại Đức Chúa, huống chi là sau khi tôi chết. Hãy tập hợp lại chung quanh tôi hết mọi kỳ mục của các chi tộc anh em và các ký lục của anh em. Tôi sẽ nói cho họ nghe những lời này và lấy trời đất làm chứng cáo tội họ. Vì tôi biết rằng sau khi tôi chết, chắc chắn anh em sẽ ra hư hỏng và sẽ đi ra ngoài con đường tôi đã truyền cho anh em, và tai họa sẽ xảy đến cho anh em sau này. Vì anh em sẽ làm điều dữ trái mắt Đức Chúa để chiêu giận người bằng những việc tay anh em làm. Rồi ông Môi-se nói cho toàn thể đại hội Israel nghe những lời của bài ca này từ đầu chí cuối. Và đây là cái phần mà Chúa dùng miệng của Môi-se đã báo trước, và họ đã ghi tất cả những cái giao ước này và những cái luật, và đặt vào trong hòm bia để sau này họ đọc và họ thấy là chính họ đã không có làm tròn những cái sứ vụ, những cái hợp đồng rõ ràng là một covenant, một giao ước, một hợp đồng để làm dân của Chúa. Cho nên họ không nhận được sự bảo vệ của Chúa, và họ đã phải chịu lưu đày hoặc là bị bao nhiêu cái khốn khổ. Xin mời chúng ta đọc cái bài ca đó, là chương 32. Trời hãy lắng tai, này tôi sắp kể, đắc nghe cho tường lời lẽ tôi, miệng tôi Giáo huấn của tôi như giọt mưa thanh thoát, lời tôi dạy bảo tựa sương móc nhỏ xa, khác nào mưa rơi trên nồi cọ, giống như nước đổ xuống đồng xanh. Này tôi xưng tụng thánh danh Đức Chúa, trời đất phải suy tôn Thiên Chúa ta thờ. Người là núi đá, sự nghiệp người hoàn hảo, vì mọi đường lối người đều thẳng ngay. Chúa tín thành, không mảy may gian dối, người quả là chính trực công minh. Đó. Là Chúa là đứng tốt lành, là núi đá. Người ta dùng cái hình ảnh đó để diễn tả là cái nơi nương tựa vững chắc cho con người. Và Ngài luôn luôn không có gian dối, Ngài nói sự thật và muốn cứu độ chúng ta, muốn điều tốt cho chúng ta. Nhưng mà bắt đầu từ câu 5, những đứa con mà Chúa đã sinh ra không tì ố lại lỗ đạo với người. Ôi nòi giống lưu manh tà vậy, hỡi dân tộc ngu si khờ dại, ngươi đáp đền ơn Đức Chúa vậy sao? Há chính người chẳng phải cha ngươi, đấng dựng nên ngươi, đấng tạo thành củng cố. Hãy nhớ lại những ngày xưa tháng cũ và ngẫm xem từng thế hệ qua rồi, cứ hỏi cha ngươi là ngươi sẽ dạy, thỉnh bậc lão thành họ sẽ nói cho nghe. Khi đấng tối cao định phần riêng cho muôn nước và khiến loài người khắp ngã chia tay, thì người vạch biên cương cho từng dân tộc theo số các thần minh. Nhưng sở hữu của Đức Chúa chính là dân Chúa, nhà Gia Cốp là cơ nghiệp của người. Gặp thấy nó giữa miền hoang địa, giữa cảnh hỗn mang, đầy tiếng hú rợn rùng, Chúa ấp ủ, Chúa lo dưỡng dục, luôn giữ gìn, chẳng khác nào con ngươi mắt Chúa. Tựa chim bằng trên tổ lượn quanh, dục bầy con bay nhảy, xè cánh ra đỡ lấy, rồi cõng con trên mình. Duy một mình Đức Chúa lãnh đạo dân, chẳng có thần ngoại bang nào bên cạnh Chúa. Người cho nó phóng ngựa trên các vùng đất cao trong xứ, nó được ăn hoa màu đồng ruộng. Người cho nó nếm mật ong chảy ra từ hốc đá, nếm dầu từ tảng đá hoa cư, nếm sữa bò chua và sữa chiên dê với mỡ chiên con, chiên đực miền Ba Sen, mỡ dê đực với lúa mì tinh hào. Ngươi uống máu trái nho đã hóa rượu nồng. Dưa su rung mập ra, nó hất chân đá hậu. Ngươi mập béo phát phì, nó đã bỏ Thiên Chúa, đấng đã làm ra nó. Núi đá độ trì nó đã khinh thường. Chúng thờ các thần xa lạ, khiến người phải ghen tương, làm những điều ghê tởm mà trêu giận người. Chúng tế những quỷ không phải là Thiên Chúa, tế những thần chúng không biết, những thần mới vừa mới đến mà cha ông các ngươi đã không khiếp sợ. Những cái sự phản bội khi họ đi vào đất hứa rồi, họ được sống sung túc, thì họ lại bắt đầu tôn thờ những thần xa lạ mà tế cả ma quỷ, những thần mới lạ mà ma quỷ tạo ra nữa. Và chúng ta thấy rõ ràng không phải người Do Thái ngày xưa mà tới ngày hôm nay cũng vậy. Con người tạo ra đạo thờ Satan một cách công khai rõ ràng, chứ không phải là tôn thờ những thần giả tạo nào nữa. Không phải chỉ thần đô la, thần tiền bạc, thần danh vọng, thần lạc thú xác thịt nữa, mà nêu danh đích thực là đạo Satan. Và tất cả những sự dữ đó nó đang tiến hành ở trên thế giới này. Thì chúng ta biết là từ bỏ Thiên Chúa thì Thiên Chúa ẩn mặt đi, và Ngài để cho con người khi nào với tự do của mình quay trở về với Chúa hay không quay về, tùy theo con người có ý thức được hay không. Cho nên bao lâu mà chúng ta ở trong những tình trạng khốn cùng mà chúng ta không kêu cầu Chúa, không quay về với Chúa, thì chúng ta càng than van, càng trách móc cũng chẳng ích gì hết, bởi vì chúng ta ở trong tay của ma quỷ. Nhiều người sống trong tội lỗi, trong cái tôn thờ vật chất, tiền bạc, danh vọng, lạc thú của mình thôi, chứ không phải tôn thờ Chúa. Cho nên bị những cái thứ dữ đó nó tấn công, trong khi mình là chủ của tiền bạc, của vật chất, của thân xác con người của mình, thì mình lại lao vào để làm nô lệ cho nó và không làm chủ được nó nữa. Thì ma quỷ nó lạm dụng chúng ta, xa cách Chúa, kéo chúng ta để lấy mình làm trung tâm, và nó nhảy vào để làm khốn khổ đời sống của chúng ta. Thì người Do Thái đã trải qua cả một cái dân tộc với cả hàng ngàn năm lịch sử, chịu khốn khổ, chịu lưu đày, rồi mất nước. Núi đá sinh ra ngươi, ngươi lại coi thường. Ngươi quên Thiên Chúa đấng đã sinh ra ngươi. Đức Chúa thấy vậy thì khinh miệt, vì con trai con gái người đã trêu giận người. Người phán, ta sẽ ẩn mặt đi, không nhìn chúng, để xem hậu vận chúng ra sao. Vì chúng là giống nòi tráo trợ, những đứa con chẳng chút tín trung. Chúng đã thờ các thần không phải là Thiên Chúa, khiến ta phải ghen tương. Thờ những thần hư ảo mà trêu giận ta, ta sẽ dùng một dân không phải là dân, khiến chúng phải ghen tương. Dùng một dân tộc ngu si mà trêu giận chúng, phải, lửa thịnh nộ đã bùng lên trong ta, nó đốt đến tận đáy sâu âm phủ, thiêu hủy đất đai với cả hoa màu, làm chân núi đồi bốc cháy. Trên chúng ta sẽ trồng chất tai ương, sẽ phóng hết mũi tên của ta vào chúng. Khi vì đói, chúng phải hao mòn, vì sốt, vì ôn dịch tàn khốc mà phải tiêu tan. Ta sẽ gửi đến chúng nanh thú dữ với nọc của loài bò sát trên bụi đất. Ngoài thì lưỡi gươm sẽ làm chúng mất con, trong thì là nỗi kinh hoàng. Cả trai tráng lẫn người trinh nữ, trẻ đang bú cũng như người bạc đầu sẽ chung số phận. Chúng ta thấy bao nhiêu cuộc chiến tranh và những người Do Thái cũng đã từng khốn khổ khi dưới tay của đế quốc Babylon, dưới tay của đế quốc Assyria, rồi sau đó đế quốc Hy Lạp, đế quốc Ba Tư, đế quốc Roma, tất cả họ rơi vào những cái cuộc chiến tranh, thì nam cũng như nữ hay là trẻ con ở trong thành cũng đều bị vạ lây hết. Ta đã phán, ta sẽ đập chúng tan tành, làm cho loài người chẳng còn ai nhớ tới. Nếu như ta không sợ kẻ thù xúc phạm, đối thủ chúng nếu có hiểu lầm mà nói rằng chúng ta cao tay hơn, tất cả điều đó đâu phải là Đức Chúa đã làm. Quả thế, chúng là một dân tộc phán đoán sai lạc, thiếu hẳn trí thông minh. Nếu là người khôn ngoan, chúng sẽ hiểu điều đó, sẽ thông suốt hậu vận của mình. Làm sao một người đuổi được 1.000 người, và hai người khiến 10.000 người trốn chạy, nếu không phải vì núi đá của chúng đã bán chúng đi, và Đức Chúa đã nộp chúng rồi. Vì núi đá của chúng không phải như núi đá của chúng ta, chính kẻ thù chúng ta đều công nhận. Nho của chúng lấy giống từ nho của Sodom, từ những cánh đồng của Gomora, trái nho của chúng là trái nho độc, chùm nho của chúng mới đắng làm sao. Rượu của chúng là nọc mãng xà, là chất độc giết người của rắn hổ mang. Điều này chẳng được giữ kỹ bên ta, được niêm phong trong các kho tàng của ta sao? Chính ta sẽ báo oán và đáp trả vào lúc mà chân chúng lão đảo té xiêu, vì ngày chúng lâm nạn đã gần và vận hạn chúng đang sầm sập tới. Thật vậy, Đức Chúa sẽ xét xử cho thần dân, sẽ rủ lòng thương hàng tôi tớ, khi người thấy rằng bàn tay chúng yếu đi và người nô lệ, kẻ tự do cũng chẳng còn. Bấy giờ người phán, đâu rồi các thần của chúng? Đâu rồi núi đá chúng ẩn thân? Đâu rồi những kẻ ăn mở lễ tế của chúng, uống rượu tế chúng dân? Các thần đó hãy đứng lên và phụ trợ các ngươi, cho các ngươi có một nơi ẩn náu. Bấy giờ hãy coi đây, ta chính là ta, bên cạnh ta chẳng có thần nào khác. Ta cầm quyền sinh tử, ta đánh phạt rồi ta lại chữa lành. Không ai cứu khỏi tay ta được. Phải, ta giơ tay lên trời, ta nói, ta sống đến muôn đời. Khi ta mài lưỡi gươm sáng lế của ta và ta ra tay xét sự, thì ta sẽ báo oán các đối thủ của ta, sẽ đáp trả những kẻ ghét ta. Ta sẽ làm cho các mũi tên của ta say máu, gươm của ta sẽ ăn thịt máu những người bị giết và những tù nhân, thịt đầu các thủ lãnh quân thù. Hỡi các dân tộc, hãy reo hò mừng dân Chúa, vì người bắt đền nợ máu các tôi tớ của người, báo oán các đối thủ của người và xá tội cho đất, cho dân của người. ông Môi-se cùng đến với Hô-se con ông Nun và nói cho dân nghe tất cả những lời của bài ca này. Đó là một bài ca mà báo trước cho họ nếu mà họ cứ tiếp tục đi trong cái đường lối riêng của con người. Và thực tế là sau khi vào đất hứa, họ đều rơi vào cái tình trạng là sống hưởng thụ xa cách Chúa, và hầu như thời nào cũng vậy hết. Con người được một thời gian rồi lại phạm tội. Khi đi trên khó khăn, chẳng hạn như đi vượt biên sắp chết tới nơi, thì chúng ta sẽ cầu nguyện hết mình vì không còn một niềm hy vọng nào khác hết. Nhưng mà khi lên bờ được rồi, được hưởng tự do rồi, bắt đầu làm ăn có tiền rồi, thì không còn giờ cho Chúa nữa, bởi vì lo làm nô lệ cho tiền bạc. Thì người Do Thái cũng vậy thôi, họ cũng trải qua những cái cám dỗ giống như chúng ta, và chúng ta cũng đã chứng kiến trong cuộc đời của chúng ta bao nhiêu những cảnh thăng trầm trong chiến tranh, rồi tất cả mọi thứ đều phải bỏ đi để xây dựng lại cái mới, rồi cũng phải bỏ đi khi chúng ta chết. Nên chúng ta xác quyết là chỉ có Chúa là nguồn sự sống thôi, và luật của Chúa là cái hàng rào để bảo vệ hạnh phúc con người. Nếu chúng ta loại trừ luật lệ của Chúa và không có giữ, thì giống như người Do Thái đi trong hoang địa, trên đường về với Chúa thì có những luật lệ của Chúa. Chúng ta trên đường đi về nước trời cũng có những luật lệ trên đường đi. Chúng ta tuân giữ những luật lệ đó, 10 giới răn của Chúa, luật tình yêu của Chúa. Thì có như vậy chúng ta mới giống Chúa để ở mãi mãi với Chúa. Và từ câu 45 về luật về nguồn sống, luật là cái nguồn sống cho người Do Thái, họ phải giữ lề luật, còn nếu không họ sẽ phải bị tiêu diệt. Khi ông Môi-se đã nói xong tất cả những lời ấy với toàn thể Israel, thì ông bảo: hãy để tâm vào tất cả những lời mà hôm nay tôi cảnh cáo anh em, hãy truyền những lời đó cho con cái anh em, để chúng lo đem ra thực hành tất cả những lời của luật này. Thật vậy, đó không phải là một lời trống rỗng đối với anh em, mà đó là sự sống của anh em. Và nhờ lời ấy, anh em sẽ được sống trên đất mà anh em sắp qua sông Giô-đan để chiếm hữu. Rồi Môi-se được báo trước sẽ phải chết, và Ngài chúc phúc những lời chúc phúc cuối cùng. Rồi sau đó Môi-se sẽ chết. Chính ngày đó Đức Chúa phán với Môi-se rằng: ngươi hãy lên ngọn núi kia ở dãy A-va-zim, lên ngọn núi Nebo ở đất Moab đối diện với Jericho, và hãy nhìn xem đất Canaan mà ta ban cho con cái Israel làm sở hữu. Rồi ngươi hãy chết trên ngọn núi ngươi sắp lên, và hãy về sum họp với gia tộc ngươi, cũng như A-a-rôn anh ngươi đã chết tại núi Ho và đã về sum họp với gia tộc. Bởi vì giữa con cái Israel các ngươi đã không trung thành với ta tại mạch nước Meriba ở Kade trong sa mạc Sin, và bởi vì các ngươi đã không biểu lộ sự thánh thiện của ta giữa con cái Israel, nên ngươi chỉ được thấy đất ấy từ xa chứ không được vào đó, và đất ta ban cho con cái Israel. Rồi chúng ta biết trước là Chúa báo trước là Môi-se vì đã không có hoàn toàn tin tưởng Chúa lúc mà con cái Israel thiếu nước tại Rơ-phi-đim, và ông đã đập vào tảng đá hai lần. Rồi chúng ta đọc tiếp chương 33 và chương 34 là Môi-se qua đời. Chương 33 lời chúc phúc của Môi-se. Đây là lời chúc phúc mà ông Môi-se người của Thiên Chúa đã chúc phúc cho con cái Israel trước khi qua đời. Ông nói: Đức Chúa từ Sinai ngự đến, từ Sê-a người chiếu soi trên họ, người giải sáng từ núi Ba-răn, người đã đến Meriba ở Ca-đê vì họ, từ phía nam người đến sườn núi. Hẳn Chúa yêu thương các dân, toàn dân thánh ở trong tay Chúa, và họ phục dưới chân Ngài, mỗi người nhận lấy lời Ngài phán. Ông Môi-se đã truyền cho chúng ta một luật là sở hữu của cộng đồng Gia-cóp. Ở Giê-su-rung đã có một vua, khi các người đứng đầu dân tụ họp cùng với các chi tộc Israel, ước gì Ruben sống và không chết, và số người ít ỏi của nó tồn tại. Về Juda, đây là điều ông nói: lạy Đức Chúa, xin nghe tiếng của Juda, xin đưa nó trở về với dân nó và để nó từ tay bảo vệ chính mình. Xin Ngài phù trợ nó chống lại đối phương. Đó là sau này chi tộc Juda là ở Jerusalem và tự một mình để chống lại đối phương, nhưng mà tới năm 587 là bị lưu đày Babylon. Còn phía bắc 10 chi tộc thì bị lưu đày ở bên Assyria là thời năm 721 trước Chúa Giêsu. Về Lê-vi, ông nói thể xăm Tumim và Umim của Ngài. Thì thể xăm là thể mà người tư tế họ dùng để họ tìm ý của Chúa. Thuộc về kẻ hiếu trung với Ngài mà Ngài đã thử thách tại Massa và đã cùng tranh tụng bên dòng nước Meriva. Nó là người đã nói về cha mẹ nó: tôi không nhìn thấy họ. Anh em nó không nhìn nhận. Con cái nó không biết. Chi tộc Lê-vi đã tuân thủ lời Ngài và đã giữ giao ước của Ngài. Họ dạy những quyết định của Ngài cho nhà Gia-cóp, luật của Ngài cho Israel. Họ dâng hương thơm để Ngài thưởng thức và lễ toàn thiêu trên bàn thờ Ngài. Lạy Đức Chúa, xin chúc tụng cho lòng dũng cảm của nó. Xin Ngài khứng nhận việc tay nó làm. Xin đập gãy lưng thù địch của nó và ước gì những kẻ ghét nó không còn trỗi dậy được. Về Benjamin, ông nói là kẻ được Đức Chúa yêu thương, nó sống yên hàng ở bên người, đứng suốt ngày che chở nó và ngự giữa núi đồi của nó. Về Giuse, ông nói đất của nó được phúc lành của Đức Chúa, ơn lộc từ trời, là xương mốc nhỏ xa và từ vực sâu nằm ở phía dưới. Ơn lộc là những gì trổ sinh dưới ánh mặt trời, là những gì mọc lên mỗi tuần trăng, là sản phẩm hàng đầu của núi non Thái Cổ, của gò nọng Thiên Thu, là đất đai và thổ sản của nó, hồng ân của đấng ngự giữa bụi gai. Đức chi những phúc lành ấy xuống trên đầu Giuse, trên đỉnh đầu người được thánh hiến giữa là anh em mình. Nó là bò mộng đầu lòng của Chúa, chúc nó được vinh hiển. Sừng nó là sừng trâu, nó dùng để quật ngã các dân một trật trên khắp cùng cõi đất. Đó là vạn vạn người Ephraim, nó là ngàn ngàn quân Mơ-nát-xê. Về Giê-vu-lung, ông nói hãy vui mừng, hỡi Giê-vu-lung, trong các chuyến đi của ngươi, và hỡi Issa-kha, trong lều trại của mình. Họ gọi các dân kinh lên núi ở đó, họ dâng những lễ tế luật truyền, họ hút về tài nguyên của biển và các kho tàng ẩn giấu dưới cát. Về Gác, ông nói chúc tùng đấng cho Gác được thênh thang như sư tử cái, nó phục sẵn, nó xé mồi cả vai lẫn đầu, nó coi sản phẩm đầu mùa là của nó, vì trong đó có phần dành cho người lãnh đạo. Nó đến với các người đứng đầu dân, nó thực hành sự công chính của Đức Chúa và các quyết định của người. Về Israel, về Đan, ông nói Đan là sư tử con trồm lên từ miền Ba Sang. Về Naphtali, ông nói Naphtali được no đầy hồng ân và chứa chan phúc lành của Đức Chúa, nó sẽ chiếm phía tây và phía nam. Về Asê, ông nói ước gì nó được chúc phúc hơn các người con khác, ước gì nó được anh em mình ưu ái và được dầm chân trong dầu, ước gì then cửa của ngươi bằng sắt bằng đồng và sức mạnh của ngươi bền bỉ như ngày đời ngươi. Hỡi Giê-su-rum, chẳng có ai như Thiên Chúa, người ngự đến giúp ngươi, lẫm liệt uy hùng, xa giá người là trời cao mây thẳm. Thiên Chúa của thời Thái Cổ là một nơi ẩn náu, dưới đất này cánh tay người đã hành động từ xưa. Người xưa đuổi kẻ thù cho khúc mắt ngươi, và người phán hãy tiêu diệt. Israel sống yên hàng, suối Gia-cóp là dòng suối biệt lập trong miền đất, có lúa mì và rượu mới ở đó, cả trời cũng nhỏ xương. Hỡi Israel, ngươi thật có phúc, ai được như ngươi, hỡi dân được Đức Chúa cứu. Ngươi là thủng đỡ cứu giúp ngươi, là lưỡi gươm đem lại cho ngươi chiến thắng, là các kẻ thù ngươi sẽ nịnh bợ cầu thân, còn ngươi sẽ chà đạp các đỉnh cao của chúng. Đó là lời mà chúc phúc cho các chi tộc của người Do Thái. Rồi chương 34 là cái chương mà Môi-se qua đời và kết thúc cái phần đệ nhị luật. Chúng ta đọc một đoạn để chúng ta thấy là cuối cùng Môi-se cũng lên núi Nebo bên vùng đất của Mô-áp, để bên này dòng sông Giô-đăng, cuối dòng sông Giô-đăng giáp vô tới cái vùng biển chết. Thì trên đó ông nhìn thấy tất cả cái vùng đất mà dân sắp đi qua là đất hứa. Từ đồng bằng Mô-áp, ông Môi-se lên núi Nê-vô, núi Bít-ga, đối diện với Giê-ri-cô, và Đức Chúa cho ông xem thấy tất cả miền đất, miền Ga-la-át cho đến Đan, tất cả Na-phta-li, miền đất Ê-phra-im và Mơ-na-sê, tất cả miền đất Giu-đa cho đến biển Tây, miền Nê-ghét, vùng sông Giô-đan, thung lũng Giê-ri-cô, là thành Chà Là cho đến Xô-a. Đức Chúa phán với ông: đây là miền đất ta đã thề hứa với Abraham, Isaac và Jacob khi nói: ta sẽ ban đất ấy cho dòng dõi ngươi, ta sẽ cho ngươi thấy tận mắt những người, nhưng ngươi sẽ không được vào đó. Được thấy thôi chứ không được vào. Thì trần gian này, đó là cái nhìn để cho chúng ta biết cuộc Môi-se, con người đặc biệt được Chúa gọi lãnh đạo dân của Chúa. Nhưng mà có một vài lỗi lầm nhỏ nào đó mà Môi-se tới tuổi già không có vào được. Nhưng mà thực tế Môi-se đã đến tuổi 120 rồi. Cho nên giao lại đúng lúc cho Giô-suê, một người trẻ, để tiếp tục cái sứ mạng của Môi-se là dẫn dân Chúa vào đất hứa. Ông Môi-se tôn trung của Đức Chúa qua đời tại đó trong đất Mô-áp theo lệnh của Đức Chúa. Ông được mai táng trong thung lũng ở miền đất Mô-áp, đối diện với Bết-đô. Cho đến ngày nay, không ai biết mộ ông ở đâu. Khi chết, Môi-se thọ 120 tuổi, mắt không mờ, khí lực không giảm. Con cái reo khóc ông Môi-se trong đồng bằng Mô-áp 30 ngày. Rồi những ngày than khóc thọ tang ông Môi-se chấm dứt. Ông Giô-suê con Nun đã được đầy thần khí khôn ngoan vì ông Môi-se đã đặt tay trên ông. Con cái Israel nghe ông và làm như Đức Chúa đã truyền cho ông Môi-se. Trong Israel không còn xuất hiện một ngôn sứ nào như ông Môi-se, người mà Đức Chúa biết rõ mặt giáp mặt. Đức Chúa đã sai ông thực hiện mọi điềm thiên dấu lạ tại nước Ai Cập, phạt Pharaoh cùng với tất cả bề tôi và cả nước. Ông Môi-se đã biểu dương tất cả sức mạnh bàn tay ông và gây tất cả nỗi kinh hoàng lớn lao trước mặt toàn thể Israel. Đó, qua cái đoạn 34 chúng ta biết là cuối cùng Môi-se cũng ra đi. Cuộc ra đi cô độc của một vị lãnh đạo và tổ phụ của dân Israel mang một cái màu sắc kỳ vĩ như vậy. Thiên Chúa đã tách ông ra khỏi hàng ngũ đồng bào của ông, khi trao gửi ông những ý định huyền bí cùng với như cái chính cái uy quyền mà Ngài ban cho Môi-se để dẫn lãnh đạo dân của Chúa. Ông một mình mang lấy trách nhiệm trước mặt Thiên Chúa và gánh nặng lo cho dân đến mức tự đồng hóa mình với dân Israel. Trong Israel không có xuất hiện ngôn sứ nào như Môi-se cho tới khi mà cái ngôn sứ đặc biệt. Dĩ nhiên là có những ngôn sứ khác, nhưng mà mỗi người một cái vẻ khác nhau. Cho tới khi mà Môi-se đã ra đi, thì cái lời mà Môi-se báo trước, một tiên tri đặc biệt chính là Chúa Giê-xu sẽ đến để dẫn lãnh đạo dân Chúa đi vào một cái chiều kích mới, chiều kích của toàn thể thế giới. Điều này có nghĩa là đức tin không bị giam hãm trong cái sự trung thành dừng lại ở một cái dân tộc hay là một cái quốc gia của Israel, thì chúng ta sẽ đi lần tới để thấy Chúa hướng dẫn dân của Chúa đi từng bước một. Và qua năm cuốn sách chúng ta vừa học, Sáng Thế, Xuất Hành, Lê Vi, Dân Số và Đệ Nhị Luật là chương thứ 34. Chúng ta kết thúc cái phần ở đây, nhưng mà chúng ta cần nhìn lại một cách tổng quát để chúng ta hiểu được năm cuốn sách này, người Do Thái gọi là sách Torah, tức là sách luật của họ. Cũng có người dịch là Ngũ Thư, năm cuốn sách luật của người Do Thái. Từ sách Sáng Thế chúng ta đã học là từ chương 1 đến chương 11 là Thiên Chúa tạo dựng con người và tạo dựng gia đình tốt lành. Nhưng mà những cái mà chúng ta đang không nhận được sự tốt lành đó là do tội lỗi của con người. Khi con người phạm tội là lấy mình làm trung tâm, không có lấy Chúa làm trung tâm nữa. Adam, Eva đã lấy mình làm trung tâm và nghĩ rằng là mình có thể khôn ngoan như là các thần binh khi ăn trái cấm. Đó là cái cách diễn tả thôi. Dĩ nhiên là ăn trái cấm rồi sao họ biết được. Nhưng mà qua cái cách diễn tả đó để cho chúng ta hiểu được, qua cách diễn tả đó chúng ta hiểu được là chính con người đã tội lỗi và con người cần được thanh tẩy, cần được thì Chúa đã thanh tẩy thế giới này một lần với luật đại hồng thủy. Rồi đó là hình ảnh chỉ về cái bí tích rửa tội, Chúa thanh tẩy chúng ta và Chúa chuẩn bị cho giao ước mới. Và giao ước đó là Chúa chọn Abraham để trở nên một cái dân tộc. Nếu không có chọn một dân tộc mà Chúa hiện ra với một vài người thì chắc chắn là chúng ta không có tin được. Chúng ta không thể nào tin được một vài người Chúa hiện ra. Ngay cả hiện ra ngày hôm qua, ngày hôm nay chúng ta cũng không tin được. Đừng nói chuyện mà hiện ra cách đây mấy ngàn năm về trước. Cho nên để qua lịch sử của dân tộc này, bắt đầu với Môi-se, với Abraham, thì chúng ta thấy cả một tiến trình dài để các tiên tri đến và mời gọi họ chuẩn bị cho đón nhận đấng cứu thế đến. Và cả tất cả những luật Môi-se đều để chuẩn bị cho họ một cái luân lý nó cao hơn cái vùng ở Trung Đông. Thì chút nữa chúng ta sẽ lần lượt chúng ta so sánh để chúng ta thấy có một cái bước khá hơn để, so với tất cả những cái chi tộc, những cái dân chung quanh, và họ đặc biệt là tôn thờ một Thiên Chúa duy nhất. Còn những dân chung quanh thì họ tôn thờ đủ loại các thần binh. Thì trong sách Xuất Hành chúng ta thấy là Môi-se đã bắt đầu xuất hiện để lãnh đạo dân của Chúa. Khởi đầu là họ bị áp bức. Thì chúng ta cũng so chiếu với lịch sử của người Ai Cập. Thì người Ai Cập cũng đã từng bị những cái dân Á Châu, là hồi đó là người Hyksos, đã tới và chiếm Ai Cập, làm chủ ở đó. Đã tới 5580 trước Chúa Giê-xu thì họ mới lấy lại được quyền tự chủ. Và họ bài xích những người Á Châu. Vậy vì bên kia Biển Đỏ là thuộc về Châu Phi, là Bắc Phi. Rồi bên này là thuộc về, bên này Biển Đỏ thuộc về Á Châu. Thì có những người Hyksos hồi trước đã tới cái vùng đó và làm chủ cái vùng đó. Thì người Ai Cập đã nắm lại được quyền hành. Nhưng mà cái thờ mà của hoàng vua của họ Amenophis thứ tư thì ông ta ôn hòa 1375 tới 1358. Nhưng mà thờ của Seti từ năm 1312 tới 1292 thì ông ta xây cất nhiều. Ông ta xây cất rất là nhiều. Và nhất là thời Ramses là một vị vua cai trị tới 70 năm ở Ai Cập. Thì ông ta xây cất các đền đài và dùng một cái số nhân công rẻ tiền. Đó là những người ngoại quốc ở trong cái vùng đó, là người Do Thái, làm nô lệ cho họ. Và trong thời gian mà bị làm nô lệ như vậy thì Chúa đã chuẩn bị một cái vị cứu tinh là Môi-se. Và Môi-se đã được làm con nuôi của một công chúa Pharaoh ở trong triều đình. Chính triều đình bắt hại dân và giết những đứa con trai. Thì Chúa lại cứu được Môsê để Môsê được giáo dục ở trong triều đình của Ai Cập. Ông ta học được tất cả những cái văn minh của Ai Cập về toán học, về chữ viết, cũng như học những cái văn hóa ở chung quanh và những luật lệ ở chung quanh. Thì chúng ta biết là đi trong cái vùng đó thì Môsê đã học được, để sau này chúng ta thấy những cái luật lệ mà Môsê viết đều có liên hệ với cái vùng Trung Đông đó. Và cũng qua đó chúng ta đi tìm lại những cái luật lệ của vùng Trung Đông, thì chúng ta hiểu được là luật của Môsê nó vượt lên trên tất cả những cái luật của vùng Trung Đông. Còn nếu không thì chúng ta so chiếu bây giờ thì chúng ta nói, ồ sao Môsê viết những chuyện mà ác độc như vậy, mắt đền mắt, răng đền răng. Thì khi mà chúng ta đọc những cái luật của những người ở vùng Trung Đông cái thời đó, cách đây luật của người Assyri có, rồi luật của người ở tại đó là Hatti, hay là những cái vùng của Babylon, còn của Ai Cập á, thì không thấy những cái bản luật. Nhưng mà qua những cái bản của những người chết á, thì họ cũng có viết là tôi đã không giết người, tôi đã không có trộm cắp, thì cũng viết theo một số cái điều luật về luân lý. Nó cũng gần gần giống như là 10 giới răn của Chúa. Thì qua đó chúng ta cũng thấy một phần là Thiên Chúa sáng tạo vũ trụ này có một trật tự, cho nên mình dùng đồng hồ được, mình dùng lịch được, bởi vì ngày quay 24 tiếng nó đều như vậy, cho nên mình có một trật tự đó. Rồi trật tự về luân lý, tự nhiên sinh ra biết người giết người là tội ác, biết trộm cắp là tội ác, cho nên những luật đó nó thuộc về luật luân lý mà Thiên Chúa khắc ghi ở trong lương tâm con người. Thì thời xa xưa ngay cả vùng đó người ta cũng nhận được, nhưng mà mỗi người ở trong một cái xã hội phát triển của họ thì họ đã hiểu được những luật lệ đó và áp dụng như thế nào, đó là vấn đề khác nữa. Nguyên cái việc mà để làm thành dân một cái dân tộc riêng á, thì Chúa đã giải thoát họ khỏi Ai Cập. Môsê đã phải tranh đấu và bàn tay của Chúa ở với ông để làm cả 10 phép lạ. Cuối cùng trong sách Xuất Hành chương 12, 13 đó, với cái lễ vượt qua thì họ được giải thoát vì các con đầu lòng của Ai Cập chết, con hoàng tử cũng chết, cho nên họ mới được ra đi. Và khi họ ra đi thì họ đã tới núi Sinai, rồi đi vào cả mấy mươi chặng đường, tới cái chặng đường ở tại Kadesh đó, là họ ở lâu nhất, là một cái ốc đảo họ ở lâu nhất là 38 năm rồi đó. Thì chúng ta sẽ nhìn thấy để hiểu được là cả một cái tiến trình đi ở trong sa mạc. Và tại đó, tại Sinai đó, thì họ ở khoảng chỗ đó chúng khoảng một năm, ở cái vùng phía đông nam với núi Sinai cao khoảng 2.500 mét. Thì tại đó Môsê đã nhận 10 giới răn của Chúa và đã làm một cái giao ước, một cái minh ước. Họ giết bò và rảy máu trên bàn thờ cũng như trên dân, và sau đó là bữa ăn tôn giáo ở 72 kỳ mục. Thì cái công việc đó chúng ta cũng thấy những cái giao ước của dân Trung Đông, họ cũng có những cái giao ước, nhưng mà ở đây là giao ước với Thiên Chúa, còn những dân Trung Đông là giao ước ký với những chư hầu của mình. Và người ta rảy máu để máu là tượng trưng cho sự sống, cho nên ai mà vi phạm luật minh ước, đã có giao ước với nhau mà vi phạm thì không còn được sống nữa, bởi vì đã vi phạm. Rồi ngay trong chương 32 của sách Xuất Hành, chương 33, 32, 33 thì chúng ta thấy là người Do Thái đã vi phạm giao ước là thờ bò vàng. Và Môi-se đã đứng ra làm trung gian để xin Chúa tha thứ cho họ. Và Môi-se có một tâm hồn diện đối diện với Chúa, lòng bên lòng với Chúa. Môi-se đã cầu nguyện hết tâm hồn và rất là khiêm cung trước mặt Chúa, và nói với Chúa tất cả những lời chân tình nhất để xin Chúa cứu toàn dân, để tha thứ cho họ khi họ lỗi phạm cái luật giao ước. Và xuất hành 34 mà tái lập lại giao ước thì chúng ta thấy giống như là bí tích giải tội. Chúng ta phạm tội, chúng ta chống lại Chúa, chúng ta ngoại tình, chúng ta dâm ô, chúng ta đam mê tiền của vật chất, cờ bạc, rượu chè, rồi shopping, game, phim ảnh, danh vọng, mọi thứ của trần gian này chúng ta lấy như là cùng đích của đời mình, tức là chúng ta thay thế Chúa trong cuộc đời của chúng ta rồi. Khi chúng ta hối hận, chúng ta trở về với Chúa thì chúng ta nhận lãnh cái sự trở về đó, sự tha thứ đó qua bí tích giải tội. Thì trong xuất hành 34 nói về cái minh ước được tái lập trở lại. Và trên đường đi từ Sinai tới sông Giô-đăng thì họ phải đi lên cái phía tây nam của nước Do Thái là Kadesh. Ở Sinai thì khoảng một năm, và ở tại Kadesh này Môi-se có hy vọng là sẽ đi vào miền phía nam của nước đất hứa. Và tại đó là Kadesh thì cách Bẹt-xê-ba khoảng 80 km. Và cho người đi do thám, nhưng mà khổ nổi những người do thám này, họ thấy người ta có thành quách, có đất đai, có những chùm nho vĩ đại, và họ nghĩ rằng là mình không cách nào mà đánh chiếm cái vùng này được. Cho nên họ về, họ nói theo cái đường lối tiêu cực, nói ra để cho mọi người tháo lui, và dân nổi loạn đòi đi về lại bên Ai Cập, còn muốn tìm người để thay thế Môi-se nữa. Và Chúa đã để cho những người chống đối là Cô-rác, cũng thuộc tri tộc Lê-vi, rồi kéo theo những người khác, thì những người chống đối Môi-se đã bị chết. Rồi trong cái giai đoạn không có đi được vào đất hứa ở phía nam, phía tây nam, để đi từ Bẹt-xê-ba đi lên Jerusalem, thì họ không đi vào con đường đó, mà họ đã dừng lại tại ốc đảo Kadesh đó 38 năm. Rồi sau 38 năm ở đó, với bao nhiêu những cái chuyện về việc chống đối của dân, rồi thiếu nước, thì Môi-se đã đập vào tảng đá. Và ở lâu như vậy cho nên người ta nổi loạn. Và từ đó thì họ đã tiến từ Kadesh ở phía tây nam của nước Do Thái, họ đi về phía đông nam, đông bắc, tức là đi về đồng bằng Moab. Thì trong tiến trình đó, thì trong thời gian đó họ cũng than trách Môi-se, và họ đã bị rắn đồng ra cắn. Cho nên họ đã sợ, kính sợ Thiên Chúa, bởi vì họ biết là họ đã lỗi phạm, cho nên kêu tới Môi-se. Thì Môi-se đã được Chúa chỉ là làm con rắn đồng mà treo lên, để chỉ về cái hình ảnh tương lai là Chúa Giê-xu sẽ bị treo lên trên thập giá. Cho nên Chúa dùng cái hình ảnh đó trong sách Dân Số. Chúng ta thấy sách Dân Số con rắn đồng ở chương 21. Môi-se bèn làm một con rắn bằng đồng và treo lên một cây cột, và ai bị rắn cắn mà nhìn lên rắn đồng thì được sống. Đó là cái dấu chỉ bên ngoài để chỉ về cái ơn Chúa chữa lành ở bên trong, chứ không phải là và sau này người ta cũng khám phá ra cái vùng đó hồi xưa là có một cái mỏ độc, có một cái mỏ đồng, ngày xưa người ta đã từng khai thác đồng ở đó. Rồi từ đó họ đi tới đồng bằng Moab, Moab là ở phía đông nam của cái biển chết, tức là biển sông Jordan chảy vào cái biển chết đó, từ hồ Galilee chảy xuống là biển chết. Thì họ đã ở tại đồng bằng Moab, thì ở đó có một thầy phù thủy mà dân Moab, dân dân Amon, những người dân ở tại đó đã mời phù thủy Bileam tới để nguyền rủa dân. Nhưng mà Chúa đã dùng ngược lại, là chỉ nói lời chúc phúc thôi chứ không được nói lời nguyền rủa. Và họ đã chiếm cái vùng phía đông của sông Giô-đăng, và chia cho các chi tộc là Gad, Ruben và một nửa chi tộc Mơ-đát-xê. Thì chúng ta biết là họ đã chiến thắng vùng đó, và Bileam không có nguyền rủa dân của Chúa được, thì ông đã mất nước cho người Do Thái, cho những người dân ở đó, người dân mà thuê ông tới để nguyền rủa, thì làm sao để cho họ phạm tội thì Chúa mới bỏ họ. Và sau sau khi phạm tội thì Chúa đã đánh phạt họ, và cuối cùng họ phải dứt khoát với chuyện tội lỗi dâm ô, tức là dùng về mỹ nhân kế để làm cho họ phạm tội. Thì họ đã thánh chiến với dân Madian, và tàn sát tất cả những phụ nữ mà lính đã đành rồi, mà cả những phụ nữ có chồng cũng đều bị tàn sát hết trong cuộc thánh chiến đó. Nên đọc qua đó thì chúng ta thấy là cái vùng Trung Đông thời đó, họ có nhiều cái chi tộc và họ đánh phá lẫn nhau, chi tộc nào yếu là chi tộc đó bị đồng hóa. Mà khi mà đi tới cái chỗ mà thánh chiến thì dĩ nhiên họ sẽ tàn sát với nhau. Việc tàn sát phụ nữ không được nói rõ trong những câu chuyện tưởng tượng này. Tác giả của trình bày không phải là một người khát máu, ông chỉ muốn nhấn mạnh đến nguy hiểm là người Do Thái có thể kết hôn với người ngoại giáo và ngoại kiều này, thì có thể mất đi cái niềm tin của mình. Và người ta dùng cái hình ảnh đó để chỉ, nhưng mà thực tế là người ngày xưa thì thường là đàn ông là bị giết chết, còn đàn bà, con gái, con nít, tài sản là bị cướp hết khi mà bộ tộc này đánh bộ tộc kia. Đó là cái tình trạng của Israel ở giữa cái vùng Trung Đông, cái đời sống của họ như vậy. Thì trong những cái luật của người vùng Trung Đông đó, chúng ta biết là có, nếu mà nói về hình thức ấy, thì luật Do Thái với luật của Trung Đông ấy, về luật tự nhiên, nó có những cái luật gần gần giống nhau, như là giữa những tư nhân, như sách xuất hành chương 21, có những cái luật theo điều kiện, là có bò, có giếng nước thì phải đậy lại, nếu không đậy thì bò người ta rớt xuống đó thì phải đền. Đó là những cái luật về điều kiện thôi. Còn những luật tuyệt đối ấy, là luật 10 giới răn của Chúa. Chẳng hạn như ai mà giết người thì phải đền mạng, ai mà chửi rủa cha mẹ, làm sỉ nhục cha mẹ là phải bị tử hình. Thì đó là những cái luật mà họ ra là tuyệt đối, chớ giết người. Rồi những cái luật về luân lý thì những người dân xung quanh đó họ vẫn có những luật đó, nhưng mà ở một cái mức độ giới hạn nào đó theo lương tâm con người. Nhưng mà người Do Thái đặc biệt á, là họ ngoài cái việc lương tâm, họ còn cái điều quan trọng là đó là căn cứ vào ý muốn của Chúa và quyền của Thiên Chúa. Cho nên luật của Chúa ra trong 10 giới răn là đó là ý muốn của Chúa và quyền của Chúa ra như vậy, thì mình phải tuân giữ vì mình tôn thờ một Thiên Chúa duy nhất. Còn những người dân xung quanh á, thì nó khác, là họ không có ý thức về một Thiên Chúa, nhưng mà họ thấy rằng giết người là tội ác, cho nên họ giới hạn cái việc giết người, không được giết người đồng loại. Nhưng mà khi đánh với kẻ thù á, người Do Thái cũng vậy, cũng là họ tranh đấu với nhau, chiến tranh làm sao không có giết người được. Cho nên chiến tranh họ sẽ đốt phá, họ giết người thì rất là nhiều. Cho tới ngày hôm nay, chiến tranh mà xảy ra thì không phải giết ít đâu. Chiến tranh nguyên tử xảy ra là chết hàng tỷ người, chứ không phải chết hàng một vài triệu người đâu. Nên chúng ta biết nó như vậy, là luật, tuyệt đối là luật của Chúa, nhưng mà tới bây giờ người ta vẫn không có tuân giữ. Và luật của xã hội thì làm sao tạo một cái xã hội công bằng, thì người Trung Đông họ cũng cố gắng để làm một cái xã hội công bằng, nhưng mà vẫn không có đi tới mức độ nào đạt được sự công bằng được. Cũng có người giàu người nghèo, rồi có những hình thức bất công, nhưng mà trong người Do Thái thì cấm hối lộ, cấm những cái vấn nạn mà có thể xảy ra trong vấn đề xử án, rồi những cái luật 7 năm hay là 50 năm, có luật sự công bằng, tức là năm thánh, phải cho người ta được tự do trở lại hết. Rồi luật tế tự là luật cho hàng tư tế, và ấn định cái năm để phụng vụ là thời gian thánh, là những cái lễ nghi nào. Thì chúng ta nhìn qua để thấy, để tạo thành một cái dân tộc, họ có những luật lệ, mà nhất là dân để tôn thờ Chúa. Và nếu mà chúng ta xét về các loại luật lệ thì có luật 10 giới răn, luật về giao ước, nói một cách chi tiết ở trong sách Xuất Hành. Rồi cuốn chúng ta vừa học là Đề Nhị Luật, tức là sau khi đi vào đất hứa thì họ mới nhớ lại và công bố lại những lời của tiên tri của Mô-xê. Và một cái luật đặc biệt cho đền thờ là luật cho các thầy tư tế. Thì khi mà chúng ta đối chiếu tất cả những luật lệ này, để chúng ta thấy là cái vùng Trung Đông thời đó nó cũng có những cái luật lệ ở chung quanh, như người Assur có những cái luật, chẳng hạn như trường hợp người con gái còn trinh chưa đến hôn mà bị cưỡng hiếp, thì nếu đàn ông có vợ, cha người con gái sẽ bắt vợ y và có thể gả con gái cho y nếu y chưa có vợ. Y phải nộp thêm 1/3 tiền sính lệ và phải lấy nàng làm vợ. Nhưng nếu người cha không muốn gả, ông được lấy 1/3 tiền sính lệ và gả cho con gái cho ai tùy ý. Thì trong sách Xuất Hành chúng ta cũng thấy đề cập tới luật đó, Xuất Hành chương 22 câu 15 đến 16, hay là sách Đệ Nhị Luật chúng ta vừa đọc đó, chương 22 câu 28 đến 29 cũng có đề cập tới những cái luật giống như vậy. Rồi luật của người Hatti thì trong cái điều luật 193 của họ, nếu có người nào cưới vợ rồi sau đó chết thì anh trai y sẽ lấy người vợ đó, hoặc cha y lấy người vợ đó. Nếu sau cả người cha cũng chết, một người con của anh người chết đó phải lấy người vợ đó, không phải bị phạt. Thì trong sách luật là chương 25 câu 5 câu 10 thì luật về vấn đề để cho khỏi bị tuyệt tự cho dòng giống, thì họ có luật đó là đứa em phải lấy người chị dâu đó. Thì nó khác cao hơn cái luật Hatti, là người vợ đã chết, gả vào nhà đó rồi mà đứa con trai nó bị chết đó, thì người cha có thể lấy, người em có thể lấy. Mà nếu người cha lấy thì nó ra có chỗ là luận luân rồi, tội về luận luân rồi. Thì người Do Thái không có được phép là người cha lấy, nhưng mà người em phải lấy. Còn nếu mà người em không chịu lấy thì nó phải đi ra trước cửa thành cho mọi người chứng kiến là nó không lo cái cho cái dòng tộc của anh đó. Tại vì người ta quan trọng về cái người được tiếp nối cái dòng tộc và tên tuổi của người đó. Rồi những cái điểm dị biệt giữa Do Thái và những cái luật của vùng Trung Đông á, thì dĩ nhiên là nó cũng có một số cái dị biệt, là chẳng hạn như người Do Thái á, thì họ coi người nô lệ là một nhân vị và là một con người có quyền được nghỉ ngày Sa-bát giống như họ. Còn người Trung Đông á, thì nó coi nô lệ như là đồ vật. Họ mua một con bò, mua 10 con bò, mua một nô lệ chẳng hạn, để trông coi 10 con bò đó. Họ coi là như là một đồ vật, là một tài sản của họ, chứ họ không coi là một con người. Cho nên người nô lệ của dân Trung Đông á, là không có được nghỉ ngày nào hết, nhưng mà người Do Thái thì được nghỉ, được nghỉ ngày Sa-bát, và các nghi lễ tôn giáo họ được tham dự. Rồi những cái luật về bên hộ cho những người cưu ngụ nghèo khó bị áp bức, mẹ góa con côi, thì trong sách Xuất Hành, trong sách Thứ Luật chương 22, Thứ Luật chương 23 câu 16 đều nói cho chúng ta thấy là họ có những cái phần lúa mót để lại, hoặc là 3 năm một lần có cái phần mà 10% để lại là nuôi những người nghèo, những người mẹ góa con côi, hoặc là những người khách cư ngụ mà họ là khách đến thì họ không có đất đai, không có gì hết, thì cũng để cho họ một chút gì để họ sống. Thì chúng ta thấy cái đó nhân đạo hơn. Còn trong khi đó những cái luật ở bên Trung Đông thì nó là cạn cầu ráo máng, tức là có nhiêu họ lấy hết bao nhiêu, và bao nhiêu người mà nghèo á thì bán mình làm nô lệ, thì họ bị làm nô lệ suốt cả đời. Chỉ trừ trường hợp là dân riêng của họ, cái dân ở trong cái tộc của họ mà nghèo đó thì họ được bán mình 3 năm, năm thứ tư thì họ được giải thoát. Thì người Do Thái thì có cái ngày năm Sáp Bát thì họ được giải thoát. Và nó cũng có những cái dễ dàng hơn, là chẳng hạn như những người mới cất nhà, cưới vợ, trồng nho chưa ăn quả, những người quá nhát đảm sợ sệt, thì trong sách Đệ Nhị Luật chúng ta học chương 20 câu 5 câu 8 thì những người đó được miễn đi lính, để chờ cho họ có con cái, khi lấy nhau rồi họ có con cái để nối dõi tông đường. Những người mà nhát đảm quá không có cho ra trận. Thì đó là những cái luật có cái cách nhân đạo hơn. Và luật Trung Đông á, và luật cũng như luật của Assur á, có rất nhiều trường hợp bị hình phạt là bị chặt tay, cắt mũi, cắt tai, cắt lưỡi hay là xẻo ngực. Tại Israel thì hình phạt hủy hoại một thần thân thể đó chỉ áp dụng trong một trường hợp đặc biệt, trong sách Thứ Luật chương 25 câu 11 câu 12, là khi mà hai người đàn ông đánh nhau mà người vợ mà nắm củ quý của người 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 kia, đánh vào củ quý của người kia để cho người chồng mình thắng á, thì bị chặt tay, chỉ có một trường hợp đó thôi. Còn bình thường thì chỉ phạt đến 40 roi, đánh 40 roi, mà thường người ta đánh tới 39 roi thôi. Để chúng ta thấy cái mức độ đó. Và đối với người Trung Đông á, mà khi mà đánh họ hoặc là làm cái gì đó mà họ trả thù á, là họ trả thù tới cùng, có thể là họ giết cả nhà, thì luật mà mắt đền mắt răng đền răng là để cản lại cái sự trả thù quá độ. Cho chúng ta thấy có những cái nhân đạo hơn khi chúng ta so chiếu. Còn nếu không thì chúng ta chỉ đọc cái luật của Mô-sê không á, thì chúng ta sẽ nói là ông Mô-sê này sao ông viết mấy cái luật gì mà ác quá vậy. Nhưng mà chúng ta ở trong cái hoàn cảnh của họ, nếu không có những luật Mô-sê thì họ còn ác hơn nữa, để cho thấy là Chúa dạy con người từng bước một, là theo phương pháp tiệm tiến, chứ không phải là Chúa phán một cái là mọi cái đi làm theo như vậy. Cũng như là Chúa bảo Mô-sê dẫn dân đi vào sa mạc để giải thoát khỏi nô lệ Ai Cập, nhưng mà Chúa đâu nói đi bao nhiêu năm đâu, Chúa đâu nói đi con đường nào đâu. Từng bước một Chúa dẫn đi. Rồi phải ở tới Kadesh, ở tới 38 năm rồi đó. Có lẽ là Mô-sê lúc đó cũng nản chí rồi, không biết Chúa có nói gì nữa không. Rồi cuối cùng là Mô-sê phải cho người đi tìm biết là rồi đi về cái hướng khác. Còn nếu mà dừng lại đó 38 năm là cứ ở mãi tại ốc đảo đó, mà càng ngày sinh con càng đông thì không có đủ chỗ để ở, không có đủ nước để uống, thì phải làm sao. Cho nên họ đã di chuyển lần lần về phía đồng bằng Moab, rồi đi lên tới cái vùng Amon. Thì con những người đó đều là con cháu của Abraham hết, chứ không phải ai là xa lạ. Nhưng mà sau cả hàng ngàn năm thì họ đã trở nên là những người chống đối dân tộc Do Thái. Và cái độc đáo của người Do Thái là họ tôn thờ một Thiên Chúa duy nhất. Cho nên họ biết tất cả những luật này để đưa tới cái việc sống thánh thiện, vì Chúa là Đấng Thánh. Và tất cả những luật lệ đây là luật theo ý của Chúa. Cho nên họ phải yêu mến Thiên Chúa, khi để đi vào sách Đệ Nhị Luật, đưa tới cái tình yêu một Thiên Chúa duy nhất, họ yêu mến hết tâm hồn, hết sức lực người, và tuân giữ theo ý muốn của Chúa chứ không phải theo ý của mình. Thì chúng ta thấy đó là cái bước tiến của người Do Thái nó khác với tất cả những dân chung quanh. Thì qua những bài học này để chúng ta tổng kết và chúng ta đưa tới cái luật của phúc âm của Chúa, Chúa chuẩn bị cho dân Chúa tuân giữ những luật lệ của Chúa rồi đi lần tới một cái đời sống cao hơn là luật của phúc âm, để Chúa Giêsu đến để kiện toàn tất cả mọi lề luật.